Ruồi Trâu phần 1, tác giả Ethan Lillian Voynich. Chương thứ 6. Arthur bị giải tới một pháo đài lớn thời Trung Cổ ở ngay cạnh bến tàu. Đời sống trong tù thế mà cũng chẳng đến nổi. Xà liêm ẩm thấp và đen tối, nhưng Arthur đã từng lớn lên trong tòa nhà ở phố cung điện, nên ngột ngạt, hôi thối và chuột bọ đối với anh cũng chẳng lấy gì làm lạ. Trong tù cho ăn rất ít và kém. Nhưng chẳng bao lâu, James đã xin phép được gửi mọi thứ cần dùng đến cho cậu em. Arthur bị giam một mình trong xà liêm. Tuy canh gác chẳng nghiêm ngặt lắm, nhưng anh vẫn không hiểu rõ mình bị bắt vì cớ gì. Dù sao, từ khi vào tù đến nay, tâm hồn anh vẫn bình tĩnh. Trong tù không được đọc sách, nên anh luôn luôn cầu kinh và suy nghĩ về đạo, kiên nhẫn chờ đợi mọi việc xảy ra. Một hôm lính gác mở cửa xà liêm và nói, mời ra. Arthur hỏi lại 2-3 lần nhưng chỉ nghe một câu trả lời. Không có quyền nói chuyện. Anh đành chịu phép đi theo người lính đi vào mảnh sân, những hành lang và thang gác quắt ngoéo và hôi hám. Cuối cùng anh bị dẫn vào một căn phòng lớn sáng sủa, trong đó có 3 người mặc binh phục đang ngồi tán chuyện quể quải sau một chiếc bàn dài chất đầy giấy. Thấy Arthur bước vào, họ liền ra vẻ quan trọng. Người cao tuổi nhất trong bọn họ là một viên đại tá có tuổi nhưng rất bảnh bao, ria mép đã bạc. Y chỉ cho anh chiếc ghế phía trên bàn kia rồi bắt đầu thẩm vấn. Arthur chắc họ sẽ dọa dẫm, rỉa rói, chửi mắng nên đã sẵn sàng kiên nhẫn đối phó cho xứng với phẩm chất của mình. Nhưng sự thật thì ngược lại và anh cảm thấy dễ chịu. Viên đại tá tỏ ra rất đường bệ, lạnh lùng một cách quan liêu. Nhưng lại vô cùng lễ phép. Đầu tiên là những câu hỏi thường lệ, tên gì, bao nhiêu tuổi, quốc tịch gì, địa vị xã hội ra sao. Họ ghi đều đều từng câu trả lời một. Arthur đã bắt đầu thấy chán ghét và sốt ruột, thì viên đại tá chợt hỏi. Nào, cậu bất tên, thế cậu biết gì về nước Ý trẻ? Theo chỗ tôi biết thì đó là một đoàn thể chính trị, xuất bản báo tại Marseille, phát hành báo ở Ý để cổ động nhân dân khởi nghĩa và đánh đuổi quân đội Áo ra khỏi biên giới. Cậu có đọc báo ấy chứ? Phải, tôi có quan tâm đến vấn đề đó. Vậy khi đọc báo cậu có nghĩ mình đã làm điều bất hợp pháp không?
Tất nhiên có.
Mấy tờ báo thấy trong phòng cậu lấy ở đâu ra?
Tôi không thể nói với ông được.
Cậu bất tên, đây không phải chỗ nói tôi không thể. Cậu phải trả lời mọi câu hỏi của tôi. Nếu chữ tôi không thể không vừa ý ông, thì tôi nói là tôi không muốn vậy.
Nếu cậu cứ nói cái kiểu đó với tôi thì cậu sẽ phải lấy làm hối tiếc.
Không thấy Arthur trả lời, y tiếp. Tôi có thể nói thêm rằng, theo tài liệu trong tay chúng tôi, thì quan hệ giữa cậu với đoàn thể đó gần hơn nữa chứ không chỉ có đọc sách báo quốc cấm mà thôi đâu. Tốt hơn là cậu cứ thẳng thắn thú nhận cả đi, đằng nào chúng tôi cũng sẽ biết sự thật, và cậu sẽ thấy rằng dù chống chế và chối cãi để ẩn núp thì không có ích gì.
Tôi chẳng muốn ẩn núp, các ông muốn biết điều gì?
Trước hết cậu hãy nói cho tôi biết, cậu là người nước ngoài thì cậu đã làm cách nào mà dính dáng vào chuyện này?
Tôi nghĩ nhiều về những vấn đề ấy và tôi đã đi đến những kết luận nhất định.
Ai thuyết phục cậu vào đoàn thế này?
Chẳng ai thuyết phục cả, đó là do ý muốn của cá nhân tôi.
Đừng giở trò lanh quanh với tôi, viên đại tá sẵn giọng. Chắc y đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Không có ai tham gia hội kia mà không có người giới thiệu. Anh nói với ai để xin vào tổ chức đó?
Im lặng.
Anh có sẵn lòng trả lời không?
Nếu ông hỏi kiểu đó thì tôi sẽ không trả lời.
Giọng Arthur có vẻ bực bội. Một cơn giận kỳ lạ xâm chiếm Arthur.
Lúc ấy anh đã biết có nhiều vụ bắt bớ tại Livorno và Pisa, mặc dầu chưa hình dung được phạm vi của tai họa đã thực sự lên tới mức nào. Nhưng những tin đến tại Arthur cũng đủ làm anh bồn chồn lo lắng cho số phận của Gemma và các bạn khác. Thái độ lễ phép giả dối của viên sĩ quan, cách nói ngoắt ngoéo, lối hỏi thâm độc tẻ ngắt và những câu trả lời đánh trống lảng làm cho Arthur nôn nao bực tức. Thêm vào đó, tiếng giày đinh lợp cợp của tên lính gác ngoài cửa lại làm cho anh thêm khó chịu. Bỗng viên đại tá hỏi, vậy lần cuối cùng anh gặp Giovanni Bola vào lúc nào, ngay trước khi anh rời Pisa phải không? Tôi không quen ai có tên như vậy cả. Sao, không quen Giovanni Bola hả? Anh quen hắn lắm đấy chứ, người thanh niên cao lớn, râu cạo nhẵn, hắn là bạn học của anh mà. Tôi quen làm sao với tất cả sinh viên được? Ồ, nhưng nhất định là anh biết Bola đấy. Nhìn đây, chữ hắn viết đây. Thấy không, hắn quen anh lắm. Và viên đại tá hờ hững đưa cho Arthur một tờ giấy trên đề hai chữ, biên bản, dưới ký Giovanni Bola. Arthur đưa mắt lướt nhanh từ trên xuống dưới và bắt gặp tên mình. Anh ngước mắt nhìn một cách ngạc nhiên. Ông bắt tôi phải đọc ư? Lẽ tất nhiên, việc đó có dính líu đến anh. Arthur bắt đầu đọc. Các viên sĩ quan thì im lặng theo dõi nét mặt của anh. Tài liệu đó là những lời khai trả lời một loạt câu hỏi. Rõ ràng Bola cũng đã bị bắt. Những lời đầu tiên rất thông thường, tiếp đó là một lời khai ngắn về quan hệ giữa Bola với đoàn thể, về việc phát hành sách báo cấm tại Livorno và các cuộc họp sinh viên. Tiếp nữa, Arthur đọc thấy, trong số những người theo chúng tôi có cả một thanh niên người Anh, tên là Arthur Burton, con một chủ hãng tàu giàu có ở Livorno. Máu trào lên mặt Arthur, thế là Bola đã cung khai anh. Chính gã Bola đã nhận trách nhiệm khởi xướng trọng yếu ấy. Chính cái tay đã tổ chức Gemma và đã yêu Gemma ấy. Arthur buông tờ giấy và đăm đăm nhìn xuống sàn nhà. Viên đại tá lễ phép nói, tôi mong tài liệu nhỏ ấy có thể làm sáng trí nhớ anh ra. Arthur lắc đầu, anh lạnh lùng và cứng cỏi nhắc lại. Tôi không hề biết người này, chắc đây chỉ là một sự nhầm lẫn. Lầm lẫn ư? Láo, anh Burton, anh nên hiểu rằng phong độ hiệp sĩ và tinh thần Don Quixote, số 1, là rất tốt, theo nghĩa của nó, nhưng nếu đi quá mức thì lại chẳng có ích lợi gì. Đó là một sai lầm mà thanh niên các anh thường mắc phải. Anh thử nghĩ lại xem, có nên vì chuyện cỏn con ấy mà làm liên lụy tới mình và phá hoại tương lai của mình không? Anh thương hại một kẻ cung khai anh thấy chưa, khi đã khai thì nó có kiêng nể gì anh đâu. Giọng viên đại tá nói như châm chọc, một dự đoán chợt lóe ra trong óc Arthur làm anh giật mình. Arthur thét, đó là sự dối trá, đó là một sự bịa đặt, trong mặt các người ta đủ biết, các người hèn nhát, các người định hãm hại một trong những kẻ đã bị các người bắt, hoặc là các người định đưa ta vào chồng. Đồ bịa đặt, đồ ăn gian nói dối, đồ khốn nạn. Câm ngay. Viên đại tá điên cuồng bật khỏi ghế hét lên. Cả bè lũ hắn cũng đứng phắt dậy. Viên đại tá nói với một tên trong bọn. Đại quý Tomasi, gọi lính gác vào đây. Quẳng thằng này vào ngục tối, giam liền mấy ngày. Tôi phải cho nó một bài học đích đáng, phải dạy cho nó biết điều mới được.
Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc.
Ngục tối là một chiếc hầm nhỏ âm u, ẩm ướt, bẩn thỉu ở sâu dưới đất. Viên đại tá định dạy cho Arthur biết điều, nhưng điều đó lại làm cho Arthur tức giận đến cực độ. Sinh trưởng trong một gia đình giàu có, Arthur quen tính sạch sẽ trong mọi việc. Viên đại tá bị xúc phạm kia hoàn toàn có thể thỏa mãn về cảm giác đầu tiên mà những bức tường nhầy nhụa, lúc nhúc rồi bọ, mặt đất đầy rác rưởi bẩn thỉu, mùi rêu mốc, mùi nước cống rãnh và gỗ mục hôi thối đem đến cho Arthur. Chúng đẩy Arthur vào hầm rồi đóng sập cửa lại. Arthur giơ hai tay lò dò bước về phía trước. Anh rùng mình vì ghê tởm khi ngón tay đụng phải bức tường nhầy nhụa. Trong bóng tối, anh lần mò tìm chỗ đỡ bẩn nhất để ngồi. Suốt ngày Arthur ngồi trong ngục tối im lìm không một tiếng động, đêm trôi qua mà chẳng thấy biến chuyển gì. Cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, Arthur dần dần mất ý niệm về thời gian. Và sáng hôm sau, khi tiếng chìa khóa tra vào ổ kêu lách cách, những con chuột hốt hoảng chạy rút vào chân, thì Arthur bàng hoàng nhổm dậy. Tim anh đập rộn ràng, tai ù lên như đã xa rời ánh sáng và tiếng động hàng mấy tháng ròng. Cửa mở, một ánh đèn yếu ớt le lói rọi vào hầm cũng đủ làm cho Arthur chói mắt. Cai ngục đem vào một mẩu bánh và một bát nước. Arthur tiến lên chắc mẩm thế nào cũng được ra khỏi nơi này. Nhưng anh chưa kịp nói gì thì người cai ngục đã dúi cho anh mẩu bánh mì với bát nước, rồi quay người lặng lẽ bước ra và khóa chặt cửa lại. Arthur dậm chân. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình điên tiết. Giờ phút càng trôi qua, ý niệm của anh về không gian và thời gian càng thêm mờ mịt. Đối với anh, bóng tối là vô cùng vô tận. Cuộc sống như ngừng hẳn lại. Chiều thứ ba cai ngục lại vào, lần này có thêm một tên lính. Đầu choáng váng, mắt hoa, Arthur nhìn lên, anh phải che lấy mắt để tránh làn ánh sáng không quen thuộc ấy. Anh cố tình xem mình đã ở trong nhà mồ này bao nhiêu tuần lễ, nhưng cảm thấy mờ mịt, không sao tính được. Cai ngục lạnh lùng khô khan nói, mời ra. Arthur đứng dậy bước theo sau như một cái máy, anh choáng váng một cách kỳ lạ. Chân nam đá chân chiêu như người say rượu. Cai ngục định dìu Arthur leo lên cầu thang nhỏ và dốc ngược để chui ra khỏi hầm. Arthur gạt tay y ra. Nhưng đến bậc cuối cùng thì Arthur bỗng thấy chóng mặt, lảo đảo. Nếu cai ngục không nắm vội lấy vai anh, thì anh đã ngã lộn xuống. Một giọng vui vẻ cất lên. Không sao, khỏi ngay thôi, anh nào chui ra cũng đều thế cả. Khi được té nước vào mặt lần thứ hai, Arthur cũng vẫn phải cố vùng vẫy rất khó nhọc mới thở được. Đêm tối hình như đã bị rũ sạch khỏi mình anh, vỡ loãng xoảng ra từng mảnh một. Arthur tỉnh ngay, anh gạt cai ngục ra, bước vững vàng ra hành lang và cầu thang. Họ dừng lại giây lát trước một cánh cửa. Khi cánh cửa mở ra, Arthur bị dẫn vào căn phòng đèn đuốc sáng choang, nơi anh đã bị hỏi cung lần đầu. Nhưng Arthur chưa nhận ra ngay, anh bỡ ngỡ nhìn chiếc bàn giấy, tờ đầy ngộn, và những viên sĩ quan vẫn ngồi ở chỗ cũ. Việc đại tá nói, à cậu bất tên, chắc lần này chúng ta nói chuyện với nhau dễ hơn chứ. Sao, cậu có thích ngục tối không? Chắc chẳng được sang trọng như phòng khách của ông anh cậu nhỉ? Nhìn bộ mặt tươi cười của y, một ý muốn điên rồ xui dục Arthur nhảy sổ vào lão ria bạc chải chuốt ấy mà cắn vào cổ y. Chắc viên đại tá thấy được điều đó trên nét mặt Arthur nên y đổi giọng ngay. Anh Burton, ngồi xuống và uống nước đi, anh đang xúc động lắm, tôi biết. Arthur đẩy cốc nước mà người ta đưa cho anh, tựa khuỷu tay vào bàn, tay bóp trán, anh cố định thần. Viên đại tá chăm chú nhìn Arthur, cặp mắt từng trải của lão ta nhìn thấy tay anh run lẩy bẩy, môi run rẩy, mái tóc ướt sũng và đôi mắt lờ đờ. Tất cả những cái đó chứng tỏ thể lực anh đã suy nhược, não cân anh đã rối loạn rồi. Sau mấy phút im lặng, viên đại tá lại ôn tồn. Anh Burton, bây giờ chúng ta trở lại vấn đề hôm trước. Lần ấy giữa chúng ta đã xảy ra một vài chuyện không vui. Nhưng bây giờ tôi phải nói ngay với anh trước rằng nguyện vọng duy nhất của tôi là khoan hồng. Nếu anh tỏ ra thỏa đáng và biết điều, thì tôi cam đoan là sẽ không có gì quá khắc nghiệt với anh cả. Các ông muốn gì tôi? Arthur nói với giọng cục cằn, uất ức, khác hẳn ngày thường. Tôi chỉ muốn anh nói thẳng, nói thật, những điều anh biết về đảng ấy và những đảng viên của đảng ấy. Trước hết, anh quen với Bola từ bao giờ? Tôi chưa bao giờ gặp người ấy trong đời, tôi hoàn toàn không biết một tí gì về anh ta. Thật chứ? Thôi được. Ta trở lại vấn đề này sao? Vậy anh có biết người thanh niên nào là Carlo Bini không? Chưa bao giờ tôi nghe nói tới người ấy. Thế thì lạ thật. Còn Francesco Neri, anh có biết không? Lần đầu tiên tôi nghe nói đến tên ấy. Nhưng chẳng phải bức thư chính tay anh gửi viết cho hắn là gì đây? Nhìn xem. Arthur ngó qua bức thư rồi gạt qua một bên. Bức thư ấy anh biết chứ? Không, Anh chối không nhận là chữ của anh à?
Tôi chẳng chối gì cả, tôi không nhớ bức thư ấy là gì.
Vậy anh có nhớ bức thư này không?
Chúng đưa bức thư thứ hai. Arthur nhận ra đấy là thư mình viết cho một người bạn học dạo mùa thu vừa rồi.
Không.
Và anh cũng không biết người nhận thư là ai nữa à?
Không biết.
Trí nhớ anh kém lạ.
Tôi mắc tật ấy từ lâu rồi.
Thế à? Nhưng có hôm tôi nghe một giáo sư đại học nói anh chẳng có kém gì đâu, trái lại thông minh nữa là khác.
Chắc tại các ông xét trí thông minh của người ta bằng con mắt mật thám, các giáo sư đại học dùng chữ nói trên theo một nghĩa khác.
Giọng bực tức mỗi lúc một tăng rõ rệt trong những câu trả lời của Arthur. Đói, không khí ngột ngạt và những đêm mất ngủ đã hút kiệt sức khỏe của anh. Anh đau rời rã từng khớp xương một, mà lời nói của viên đại tá thì không ngừng chà xát cân não anh, khiến hai hàm răng anh siết chặt lại như phấn cứng siết vào bảng đen.
Viên đại tá ngã lưng vào ghế, nghiêm nghị nói:
"Burton, anh đại quẩn rồi, tôi cảnh cáo anh một lần nữa là kiểu nói ấy không tốt lành gì đâu. Anh đã nếm mùi ngục tối, chắc không muốn nếm lần thứ hai nữa. Tôi nói thẳng cho anh biết, nếu xử nhũng không ăn thua thì tôi phải xử tệ. Anh nên nói rằng tôi có đủ chứng cớ, và chắc chắn rằng một vài thanh niên trong số những người mà tôi đọc tên đã bí mật đưa sách báo cấm qua hải cảng này. Anh có liên lạc với bọn chúng. Vậy anh có tự khai hết ra không?"
Arthur càng cúi gục đầu xuống, một nỗi uất ức điên cuồng, mù quáng cựa quậy trong người anh như một sinh vật. Và Arthur sợ mình mất bình tĩnh hơn là sợ những sự hăm dọa. Lần đầu tiên Arthur cảm thấy rõ rằng sự thận trọng theo lối quân tử và sự nhịn nhục kiểu đạo Thiên Chúa có thể phản lại anh, nên anh đâm ra ghê sợ cả bản thân mình.
Viên đại tá nói:
"Tôi đợi anh trả lời."
"Tôi chẳng có gì trả lời ông cả."
"Vậy anh nhất định không chịu trả lời chứ?"
"Tôi chẳng nói gì hết."
"Nếu thế thì tôi lại buộc lòng ra lệnh nhốt anh vào hầm tối, cho tới khi nào anh tỉnh ngộ mới thôi. Nếu anh càng không chịu biết điều thì tôi sẽ hạ lệnh cùm anh lại."
Arthur ngẩng đầu, toàn thân run lên và chậm chạp nói:
"Các ông muốn làm gì thì làm, nhưng đối xử với một kiều dân anh như vậy, lại không có chứng cứ gì về tội lỗi của người ta, thì liệu vị đại sứ anh có để cho các ông yên không?"
Sau cùng Arthur bị dẫn về xà lim cũ và anh lăn ra giường ngủ ngay một mạch đến sáng hôm sau. Chúng không cùm mà cũng chẳng nhốt Arthur vào cái lỗ ngục tối đáng sợ ấy, nhưng qua mỗi lần thẩm vấn thì mối thù giữa anh và tên đại tá ngày một sâu thêm.
Mặc dù Arthur luôn cầu xin Chúa cho anh đủ sức tự chiến thắng sự giận dữ trong lòng, mặc dù Arthur suy nghĩ thâu đêm về đức nhẫn nhục và tính khiêm nhường của Đức Chúa Giêsu, nhưng đều vô hiệu quả. Mỗi khi người ta dẫn Arthur vào căn phòng dài và trống trải, nơi cái bàn phủ dạ xanh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mỗi khi Arthur trông thấy bộ ria nhuộm của viên đại tá, thì tinh thần phi cơ đốc lại xâm chiếm lòng Arthur, thúc đẩy anh thốt ra những câu trả lời hiểm hóc và khinh mạn. Arthur ngồi tù chưa được một tháng mà anh và viên đại tá căm thù nhau đến nỗi cứ trông thấy nhau là nổi giận. Cuộc chiến tranh nhỏ nhưng luôn luôn gay gắt ấy đã ảnh hưởng sâu sắc đến thần kinh Arthur. Arthur biết chúng theo dõi anh rất chặt. Arthur nhớ lại những câu chuyện ghê gớm kể rằng người ta thường cho ngầm những kẻ bị bắt ăn cà độc dược, số 2. Để nghe họ nói mê, nên Arthur hầu như không ăn ngủ gì cả. Đêm đến, hễ nghe tiếng chuột chạy bên mình, Arthur lại toát mồ hôi vùng dậy, tưởng chừng như có kẻ manh tâm nào núp trong phòng để nghe ngóng xem anh có nói mê gì không. Rõ ràng bọn sen đầm cố bắt nọn Arthur để kết tội bô la. Arthur rất lo hớ hên bị mắc lừa chúng, đến nỗi thần kinh quá căng thẳng, làm anh rất có thể lại thực sự rơi vào nguy cơ đó. Tên của Bola vang lên văng vẳng trong tai Arthur suốt ngày đêm. Arthur đọc ra tên Bola ngay cả lúc cầu kinh. Đáng lẽ đọc Maria thì anh lại thốt ra Bola. Nhưng nguy hơn cả là đức tin tôn giáo cùng với thế giới bên ngoài, mỗi ngày một xa rời anh. Anh cầu nguyện suy tưởng hàng mấy tiếng đồng hồ liền để gắng hết sức bấu víu lấy chỗ dựa cuối cùng ấy. Nhưng ý nghĩ của anh lại càng luôn luôn trở về với Bola, và anh chỉ nhai đi nhai lại các câu kinh một cách máy móc. Người cai ngục già là nguồn an ủi lớn nhất của Arthur. Lúc đầu ông lão người nhỏ bé, hơi béo và hói tráng ấy cố làm ra vẻ nghiêm khắc. Nhưng tính hiền lành tỏa ra từ mỗi nét trên bộ mặt đầy đặn của cụ đã dần dần lấn át cả sự chăm lo về chức vụ. Chẳng bao lâu, cụ đã chuyển giúp thư từ phòng giam nọ sang phòng giam kia. Một buổi chiều giữa tháng 5, cai ngục bước vào phòng với vẻ âm thầm, buồn bực, làm cho Arthur phải ngạc nhiên. Arthur hỏi, cụ Enrico cái gì thế? Hôm nay cụ làm sao thế? Chẳng sao cả. Cụ Enrico cáu kỉnh trả lời rồi tới bên giường, Arthur lật đệm lên. Sao cụ lại lấy đệm của cháu đi? Chúng bắt cháu sang phòng khác à? Không, họ sắp thả cậu ra. Thả ra? Hôm nay à? Thả tất cả chứ, cụ Enrico. Arthur cảm động níu lấy tay cụ, nhưng cụ giận dữ gạt tay ra. Cụ Enrico, cụ làm sao thế? Sao cụ không trả lời cháu? Cụ cho biết chúng cháu có được thả ra cả không? Cụ Enrico chỉ đáp lại một tiếng xì, khinh bỉ. Arthur cười nắm lấy tay cụ. Cụ nghe cháu, cụ đừng trêu cháu chẳng tức đâu, cụ cứ nói cho cháu biết các anh em khác thế nào. Cụ Enrico đang gấp áo cho Arthur bỗng đặt xuống bàn lẩm bẩm. Anh em nào khác? Bola ấy ư? Vâng, Bola và các anh em khác nữa. Cụ Enrico, cụ làm sao thế? À, một đồng chí đã phản anh ta thì làm sao anh ta được thả sớm thế? Thật đáng thương. Và cụ Enrico bực dọc lại cầm chiếc áo lên. Arthur trợn tròn mắt. Một đồng chí làm phản anh ấy ư? Ồ, thật kinh khủng. Cụ Enrico quay ngoắt lại phía Arthur. Thế không phải anh phản bội à? Cháu ư? Cụ Enrico, cụ tỉnh đấy chứ, cháu mà phản bội ư? Hôm qua khi hỏi cung, người ta nói với Bola như thế đấy. Nếu thật anh không phản bội thì tôi rất hài lòng. Xưa nay tôi vẫn cho anh là người thanh niên tốt. Thôi, chúng ta đi. Cụ Enrico bước ra hành lang, Arthur theo sau. Bỗng một tia sáng lóe lên trong óc anh. Chúng nó bảo Bola là cháu khai anh ấy. Lẽ tất nhiên là như thế, cụ Enrico ơi. Với cháu thì chúng lại nói là Bola khai cháu ra. Nhưng Bola chẳng đến nỗi khờ dại mà tin lời chúng đâu. Cụ Enrico dừng bước bên cầu thang, nhìn Arthur bằng con mắt thử thách. Thật không phải như thế chứ. Arthur nhún vai. Tất nhiên, đó chẳng qua chỉ là nói láo. Vậy à, thế thì lão vui lòng lắm con ạ. Lão nhất định sẽ tin cho Bola, nhưng con nên biết chúng nói với Bola rằng là con khai Bola vì con ghen. Hình như hai đứa chúng mày cùng yêu một người con gái thì phải. Arthur gấp gáp khẽ nhắc lại. Chúng nó nói láo, cùng yêu một người con gái, ghen, tại sao chúng nó biết? Tại sao chúng nó biết hả cụ? Con đợi lão một chút. Cụ Enrico dừng chân ở đầu hành lang, dẫn tới phòng thẩm vấn và thì thào. Lão tin con, nhưng hãy cho lão hay một điều này nữa. Lão biết con theo đạo Thiên Chúa, vậy lúc xưng tội con có nói gì không? Chúng nó nói láo. Lần này giọng Arthur như rít lên thành một tiếng nức nở. Cụ Enrico nhún vai rồi lại tiến bước. Dĩ nhiên là con hiểu rõ hơn lão. Nhưng chẳng phải một mình con là người thanh niên dại dột ăn phải bã của chúng nó đâu. Giờ đây người ta đang đồn đại rất nhiều về một tên cố đạo nào đó ở Pisa. Anh em bạn con đang vạch mặt nó. Họ lại còn rải truyền đơn báo cho mọi người biết rằng đó là một tên mật thám. Cụ mở cửa phòng thẩm vấn, thấy Arthur cứ đứng lặng sững sờ nhìn về phía trước. Cụ khẽ đẩy anh bước qua cửa. Viên đại tá nhoẻn miệng cười, nhe cả hai hàm răng ra, nói. Chào cậu Button, tôi rất vui lòng chúc mừng cậu. Florence đã ra lệnh thả cậu ra, mời cậu ký vào tờ giấy này. Arthur tiến lại gần viên đại tá, anh cất giọng trầm trầm khô khan. Tôi muốn biết kẻ nào đã khai tôi ra. Viên đại tá nhướng mày nhăn nhở cười. Cậu không đoán được à, thử nghĩ xem. Arthur lắc đầu. Viên đại tá giơ hai tay tỏ vẻ ngạc nhiên một cách lễ phép.
Cậu mà không đoán ra thật à?
Chính cậu đấy, cậu Button ạ. Còn ai mà biết được chuyện yêu đương của cậu?
Arthur lặng lẽ quay mặt đi. Một cây thánh giá bằng gỗ lớn treo trên tường.
Arthur từ từ ngước nhìn mặt Giê-xu, nhưng đôi mắt anh chẳng tỏ vẻ khẩn cầu, mà chỉ mờ mờ ngạc nhiên, tại sao đấng nhân lành và vô tư này không có sấm sét để quật chết tên thầy cả, đã tiết lộ cả bí mật của phép giải tội ấy đi.
Viên đại tá nhã nhặn nói, xin cậu ký nhận giấy tờ cho, chúng tôi sẽ không giữ cậu làm gì nữa. Chắc cậu muốn về nhà cho nhanh, mà tôi thì cũng rất bận.
Cả ngài phải đánh vật với vụ thằng Bola điên rồ này. Chính hắn đã làm cho lòng dạ khoan dung của người ngoan đạo như cậu phải qua một cơn thử thách tàn nhẫn. Chắc hắn sẽ bị kết án nặng. Thôi, chào cậu.
Arthur ký nhận tờ giấy rồi bước ra không nói nửa lời. Anh lẳng lặng đi theo cụ Enrico ra tới chiếc cổng to lớn và nặng nề đó. Rồi cũng không cả một lời từ biệt cụ, anh bước xuống phía kênh đào, có người lái đò đã chờ sẵn.
Khi Arthur đang bước lên bậc đá để ra phố, thì một thiếu nữ mặc bộ đồ vải, đội mũ rơm, chìa tay lại đón anh.
Arthur, ôi sung sướng quá, sung sướng quá.
Arthur run bắn lên, rụt tay lại. Mãi sau anh mới cất tiếng gọi, giọng lạc hẳn đi.
Jim, Jim.
Em đợi ở đây cả nửa tiếng rồi, nghe nói đến 4 giờ thì chúng thả anh ra.
Arthur, sao cứ nhìn em chằm chằm thế? Có điều gì chăng?
Làm sao thế?
Kìa, anh hãy khoan đi chứ.
Arthur quay lưng chậm chậm bước trên đường phố. Thấy vậy, Gemma hốt hoảng chạy theo nắm lấy tay anh.
Arthur.
Arthur dừng bước, ngước đôi mắt kinh hoàng nhìn Gemma. Nàng khoác tay anh và hai người sánh bước cùng đi, không nói một lời.
Gemma dịu dàng bắt chuyện.
Arthur thân mến, nghe Jim nhé, việc gì mà cứ phải khổ tâm về chuyện hiểu lầm vớ vẩn ấy. Jim biết anh đau lòng lắm, nhưng mọi người đều hiểu cả.
Arthur vẫn giọng trầm trầm khô khan.
Chuyện hiểu lầm nào?
Ấy, Jim nói bức thư của Bola ấy mà.
Hai tiếng Bola làm cho gương mặt Arthur quắc lại đau đớn.
Gemma nói tiếp.
Chắc là anh chưa đọc được bức thư ấy, nhưng có lẽ họ đã nói với anh rồi. Nếu Bola tưởng tượng ra những chuyện đó thì thật điên rồ.
Chuyện gì thế?
Thế anh không biết thật à? Bola viết thư nói rằng Arthur đã lộ ra chuyện tàu bè làm Bola bị bắt.
Thật là bậy, điều đó ai mà chẳng rõ, chỉ có người nào không biết Arthur thì mới tin.
Chính vì thế mà Jim đến đây, Jim muốn nói để anh biết rằng trong nhóm của Jim chẳng ai tin bức thư ấy một tí nào cả.
Gemma, nhưng việc đó có thật đấy.
Gemma từ từ lùi xa Arthur và đứng lặng người, đôi mắt nàng trợn tròn và tối sầm lại vì sợ hãi. Mặt nàng trắng bệch như chiếc khăn quàng ở cổ. Một làn không khí im lặng, lạnh buốt bủa vây lấy họ, như một bức tường bít kín, không cho họ nghe tiếng ồn ào và nhìn thấy cảnh nhộn nhịp trên đường phố nữa.
Cuối cùng Arthur khẽ nói,
phải, tàu bè, tôi có nói về tàu bè và cả tên Bola nữa. Ôi trời ơi, làm thế nào bây giờ?
Nhưng Arthur chợt tỉnh và hiểu rằng người đang đứng chết lặng sững sờ nhìn anh là người nào.
Dĩ nhiên là Gemma đang nghĩ rằng.
Arthur bước lại phía nàng kêu lên.
Gemma, Gemma chưa hiểu tôi.
Nàng lùi lại hét.
Đừng có chạm vào người tôi.
Với một sức mạnh đột ngột, Arthur nắm lấy tay nàng.
Trời ơi Gemma hãy nghe tôi vì Chúa, không phải tại tôi.
Buông ra, buông tay tôi ra, buông ra.
Nàng giật tay ra khỏi tay Arthur rồi tát vào mặt anh.
Một màn sương bao phủ lấy mắt Arthur.
Trong giây phút, anh chỉ còn nhìn thấy bộ mặt tái xám đau buồn vô hạn của Gemma và thấy nàng chùi tay phải vào váy áo.
Rồi màn sương tan đi, Arthur ngước nhìn chung quanh và chỉ thấy có mình đang đứng trơ ra đó.
Chú thích.
1. Nhân vật chính trong tác phẩm nổi tiếng Don Quixote của nhà văn Tây Ban Nha Cervantes 1547-1616. 2. Cà độc dược, một thứ thuốc độc, nuốt vào thì thần kinh sẽ rối loạn, đồng tử trương to.